ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử mới, vừa rồi đó, tất cả quý vị đã tự mình phát nguyện nương tựa vào ba ngôi tâm linh mà ngôn ngữ xưa được gọi là ba ngôi báo, đó là Đức Phật, bậc tuệ giác, chánh pháp của Ngài, tức là phương pháp giải quyết khổ đau, hướng đến hạnh phúc, và tăng đoàn những người thay thế Đức Phật để nhắc lại và hướng dẫn chân lý Phật dạy. Nhờ đó chúng ta sống thanh cao và hạnh phúc trong đời. Trong năm điều đạo đức Phật dạy đó, thì có điều thứ tư liên hệ đến lời nói. Và ngày hôm nay đó, thì thầy kính gửi đến tất cả các quý vị đề tài đạo đức và văn hóa của cái miệng. Là người Phật tử tại gia đó, thì chúng ta phải phát nguyện giữ năm điều đạo đức Phật dạy: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không lừa gạt, nói những lời có sự thật, không ma túy, rượu và chất gây sai, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Bất kỳ ai giữ được năm điều đạo đức này đó, thì cuộc sống của mình từ đó được lên hương. Cuộc đời chúng ta sẽ có một bước ngoặt mới, một thay đổi rất tích cực, mà tất cả những người thân sống chung với chúng ta, hoặc là các đối tác, những người cùng làm việc, sẽ thấy những cái ứng xử rất tích cực tỏa ra từ cuộc đời thật của chúng ta. Và điều đó có thể dẫn đến sự cảm hóa người khác, mà dẫn đến tình trạng đắc nhân tâm. Do vậy các quý Phật tử đang là cha mẹ, ông bà, nói chung là thế hệ đi trước, nếu trong gia đình họ tộc của mình còn có ai chưa là Phật tử, thì hãy khéo léo hướng dẫn họ, hỗ trợ cho họ chính thức trở thành Phật tử như chúng ta, trải nghiệm hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Theo Đức Phật đó, hành động của con người liên hệ đến tính pháp lý, tính đạo đức, tính xã hội và tính dân sự. Trên nền tảng đó, Đức Phật khuyên chúng ta trở nên rất cẩn trọng và có trách nhiệm bởi những gì chúng ta đang làm, đã làm hoặc sẽ làm. Ba trụ cột đạo đức Phật dạy đó, bao gồm đó, nhận thức rõ tác hại của các hành vi xấu từ nay cho đến trọn đời. Tôi cam kết và phát nguyện không làm những gì trái quấy với luật pháp và đạo đức, để chúng ta không chịu trách nhiệm nhân quả của nó về sau. Bởi vì chúng ta có thể qua mặt được luật pháp một thời gian, nhưng không thể qua mặt được trọn đời. Giả sử có khéo léo qua mặt được trọn đời, chúng ta cũng không thể qua mặt được luật nhân quả. Phương diện hai là nhận thức được những việc làm, việc nghĩa, việc nhân văn có lợi ích cho mình và cho người, mang phước báo và hạnh phúc cho chúng ta. Tôi tình nguyện làm việc đó với tâm hoan hỷ, tức là xung phong mà làm, chứ không phải nhờ người khác nhắc, hay là chờ khi nào người ta thúc đẩy mình lắm thì mình mới bắt đắc dĩ làm. Vì làm việc phước cho xã hội và tha nhân, trên thực tế là làm cho chính mình. chúng ta là người hưởng được phước đó thôi. Mặc cả với việc làm phước là không nên, chậm trễ với việc làm phước là tự bỏ đói phước báo cho chính mình, đó là một lỗ lã. Phương diện ba, khi từ bỏ điều sái quấy và tình nguyện làm những điều đạo đức, những điều có giá trị, ta phải làm bằng động cơ cao quý, tâm vô ngã, thái độ vị tha. Điều này vượt lên trên với những thói quen thông thường của con người, đó là làm cầu danh. Có thể lúc đầu chúng ta phát xuất từ những động cơ đó, cho nên mình dễ dàng làm được một việc nghĩa. Chứ là khi mình tu học Phật sâu rồi đó, chúng ta thấy rất rõ, không cần phải cầu gì hết á, cứ làm đúng là tự động có kết quả đúng. Rồi dĩ nhiên là nói như thế không có nghĩa là chúng ta én nhẹm tất cả các việc làm thiện, việc nghĩa. Vì việc thiện cần được xã hội hóa, cần được phổ thông hóa, cần được truyền bá và cần được bắt chước noi theo. Cho nên chúng ta phải chia sẻ cái kinh nghiệm làm việc thiện, chúng ta phải kể lại cho những người thân về những việc làm thiện của chúng ta để mọi người bắt chước và làm có thể tương đương hoặc tốt hơn mình. Đó là ba trụ cột đạo đức Phật dạy. Hành vi theo Đức Phật thì gồm có ba: hành vi lời nói, hành vi tư duy và hành vi của tay chân, tức là hành vi thân thể. Hành vi tư duy chính là đạo diễn của hành vi lời nói và thân thể. Thì ngày hôm nay đó, chúng ta chỉ tập trung vào điều đạo đức thứ tư, đó là phương diện lời nói thôi. Và trong ngữ cảnh hiện đại đó, người ta còn có thể diễn đạt lời nói của mình qua email, qua các blog cá nhân, các trang web miễn phí hoặc trả tiền, các trang mạng xã hội bao gồm Facebook, Twitter, vân vân. Và do vậy, làm chủ được phương diện này, chúng ta không bị vướng kẹt vào các trách nhiệm đạo đức và văn hóa trong truyền thông bằng lời hoặc các hình thức tương đương với lời nói, mà nội dung diễn đạt của nó làm cho người khác có thể cảm nhận được, dẫn đến hoặc hạnh phúc hoặc là khổ đau. Khi pháp nguyện tiếp nhận năm điều Phật dạy đó, thì các Phật tử thấy rất rõ đó, là mỗi một điều đạo đức đều có hai vế. Vế một là không nên làm, vì điều đó là phạm pháp, là xấu xa, là bất hạnh, là hậu quả tiêu cực. Vế thứ hai là đối lập lại với vế đầu, và buộc chúng ta cần phải làm vì hạnh phúc của chính mình trong cái tương quan hạnh phúc với xã hội và cộng đồng. Chỉ làm được vế đầu là chưa đủ, hoặc là chỉ làm được vế sau cũng chưa đủ, chúng ta đồng thời phải làm được cả hai vế thì đạo đức đó mới được phương tròn. Trong điều đạo đức thứ tư đó, nó có bốn nội dung, mỗi nội dung thì cũng có hai vế. Nội dung một, không lừa gạt, chỉ nói những điều có sự thật. Nội dung hai, không nói lưỡi hai chiều, chỉ nói những lời xây dựng hòa hợp đoàn kết, hòa giải hận thù. Nội dung ba, không nói những lời khó nghe, chỉ nói những lời có văn hóa và lịch sự. Nội dung bốn, không nói thị phi, vu khống và những điều vô ích, chỉ nói những gì thật sự có lợi ích và giá trị. Bất kỳ ai làm chủ được là bốn phương diện của truyền thông bằng miệng như vừa nêu, uy tín được tăng trưởng, không bị rắc rối vào trong luật pháp, bởi vì mình nói trật, nói sai, nói vu cáo có thể đó bị thua kiện. Và cái đền bù của luật pháp, nhất là ở các nước phương Tây đó, đối với tình trạng vu cáo là rất nặng. Cho nên chúng ta cần phải ứng xử thông minh để cho lời nói của mình đó, nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho ai, cũng không nên gián tiếp gây lại các nỗi khổ niềm đau gì cho bất cứ người nào. Có tu học Phật đó, cần phải thủ hộ cái miệng, cái lưỡi và các cái phương tiện diễn đạt truyền thông để chúng ta mang cho người khác được hạnh phúc. Cho nên lần đó tất cả chúng ta hãy cùng suy nghĩ theo hướng ứng dụng bốn phương diện của đạo đức thứ tư mà Đức Phật đã dạy cho Phật tử tại gia, bao gồm như sau. Điều một, không được lừa gạt. Phần lớn các hành động lừa gạt đều bắt đầu bằng lời nói hoặc các hình thức văn bản hợp đồng. Nó là một cái phương tiện truyền thông. Con người đó tiến bộ hơn các loài động vật khi có được năng lực nói bằng hệ thống ngôn ngữ và văn phạm có đầy đủ chủ từ, động từ, tính từ, trạng từ và nghệ thuật tu từ để tạo ra các cảm thán từ để tăng cái cảm xúc của lời nói. Và do vậy sử dụng sai mục đích của lời nói đó, các cảm thán từ và các cái động từ, trạng ngữ, tính từ đó sẽ làm cho người nghe cảm thấy khó chịu và khổ đau dữ lắm. Đồng thời con người tiến bộ hơn lời Phật ở chỗ đó, là biết diễn đạt cái tư duy của mình ngoài lời nói mà bằng chữ viết, hoặc là bằng internet, hoặc là bằng radio, hay là TV và nhiều phương tiện tương đương. Lừa gạt là một hình thức dụ dỗ, phần lớn là dựa vào hai phương diện: sự thiếu hiểu biết của người được chúng ta dụ dỗ và lòng tham của người đó, hoặc là cái sự ngây ngô, ngây thơ của người đó để chúng ta sở hữu một cái gì đó một cách bất chính theo luật pháp và đạo đức. Để vượt qua được cái hành vi xấu xa của lừa đảo đó, thì người tu học Phật cần phải cam kết những điều như sau. A. Không truyền thông những gì mà mình không đoan chắc là sự thật, tức là nó chỉ tồn tại dưới hình thức là dữ liệu và thông tin thôi. Trong tiếng Anh ta gọi chung đó là fact, tức là sự kiện. Phần lớn chúng ta có thói quen đó là bơm cảm xúc của mình vào trong các sự kiện dưới các hình thức đánh giá, bình phẩm, đang khi đó chúng ta chỉ nghe tường thuật lại hoặc là chỉ là những lời đồn đãi trong nhân gian thôi. Tính chân lý và sự xác thực của nó không có gì là chắc chắn hết. Thế giới internet đó, cái tính là giả tạo của thông tin và tính hủy diệt của thông tin đó, trở nên nguy hại hơn bất cứ một thời đại nào trước đây. Tại vì người ta có thể làm nắn tạo các thông tin theo cái cách riêng, và người khéo léo đó, người ta chỉ cần đó, là viết một cái gì đó nó có 95% sự thật mà ai cũng có thể biết hết á, mình đọc vào đó là mình thấy ấn tượng rồi, lồng ghép vào trong đó chỉ còn từ 1-5% những điều thiếu sự thật giả dối thôi, chúng ta dễ dàng bị dướng bẫy liền vì cái thói quen suy luận logic đó mà. 95 điều này đúng thì những điều kia mình chưa biết đến nó cũng có thể là đúng. Đang khi chúng ta chưa đoan chắc mà lại vòi tin vào uy tín của người khác á, là một rủi ro rất lớn. Trong nghiên cứu khoa học, điều tối kỵ nhất là không nên dựa dẫm vào uy tín của giáo sư hướng dẫn mình hoặc là các giáo sư là hàng đầu của thế giới, vì họ cũng có thể sai, họ có phải là thánh đâu. Chúng ta không được quyền chấp nhận cái gì là chân lý ngoài trừ chúng ta đánh giá nó, nghiên cứu nó một cách có chiều sâu. Và nếu đó thật sự là như vậy, chúng ta không thể phủ định được mà phải tuyên dương nó với hình thức chấp nhận và phổ biến. Do đó khi đón nhận một thông tin bằng lời truyền miệng, bằng văn bản, bằng thư nạp dân, bằng việc xem trên internet, bằng radio, bằng TV, nếu mình không đoan chắc là sự thật đó, thì tốt nhất là chúng ta ứng xử trung lập với nó, tức là không xem nó là đúng hay là sai, nó chỉ là một dữ liệu thôi, đừng bận tâm đến. Mà không đó, chúng ta dễ rơi vào tình trạng sai lầm. Mình nhiệt tình quá, không khéo chúng ta trở thành cái loa phóng thanh của những thông tin không có sự thật hoặc là trái sự thật. Chúng tôi xin nhắc vào thượng tuần tháng 7 năm 2015 đó, trên internet, các trang Facebook, các trang mạng của các hãng thông tấn lớn trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đó loan báo một cái tin, đó là Đại tướng Phùng Quang Thanh đã bị ám sát tại thành phố Paris. Nếu đọc vào thông tin đấy, chúng ta thấy nó rất là hấp dẫn và rất là dễ tin. Đang khi đó truyền thông chính thức của Pháp hoàn toàn không đưa tin, truyền thông chính thức của Việt Nam ở trong nước không đưa tin, mà đây lại tin vào những cái thông tin trên internet, là sao có sự thật được? Pháp là nước tự do, có cấm họ cũng không thể được. Nếu có một cái thông tin thuộc tin lớn như thế là không thể nào mà không có đưa trên TV, radio, báo chí được. Đang ghi đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh đó, trước có vài ngày thôi sang Pháp để gặp người đồng cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Pháp. Mà khi mà bị ám sát như thế thì trách nhiệm của chính phủ Pháp rất là lớn. Làm gì mà chính phủ Pháp có thể bịt miệng được công luận? Ấy thế mà rất nhiều người tin, và người ta đưa ra tới cái tin vịt đó. Cuối cùng mà đến cái ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ đó, vào đêm Văn Nghệ, thì ông ấy xuất hiện. Thì lúc đó đó, những cái thông tin vịt đăng ở trên CNN, xin lỗi, WAR, rồi Châu Á Tự Do, BBC Tiếng Việt và nhiều cái trang mạng khác của Việt Nam ở hải ngoại đó bị chứng minh là thiếu khả tính. Tức là mình làm truyền thông á mà thiếu năng lực khả tính đó, thì về sau này có nói đúng người ta không tin rồi. Chúng tôi tạm đưa cái sự kiện này ra để muốn nói một sự việc đó, đó là những gì mình không đoan chắc là sự thật đó, thì chúng ta không nên truyền bá nó, không nên tin nó, ghi nhận nó thôi. Người dựng ra thông tin này như là chù bẻo người ta chết vậy. Người ta không chết mà nói người ta chết, đó là một sự lừa gạt, một sự trù ẻo, một hành động sát nhân bằng lời nói. Cho nên đó, chúng ta không dạy dột gì mà trở thành là nạn nhân truyền thông của những phương tiện truyền thông mà đang khi đó không có dữ liệu gì để đoan chắc rằng cái thông tin đó là sự thật. Thì tương tự chúng ta áp dụng cho các tình huống còn lại để mình không trở thành bị hớ về truyền thông, về thông tin, và chúng ta không phải chịu trách nhiệm pháp lý gì. Rất may đó, ông Phùng Quang Thanh là không thưa kiện các phương tiện thông tấn, các trang mạng, các tờ báo. Chứ nếu thua kiện ông ấy sẽ làm giàu, vì ông ấy chắc chắn thắng kiện 100%. Vì cái đó tổn thất tinh thần, tổn thất danh dự, tổn thất uy tín và tổn thất nhiều thứ khác. B, không dính líu đến cải trắng thành đen, chuyện không nói có, chuyện có nói không. Tức là người tu học Phật chúng ta phải tôn trọng sự thật, không có đảo ngược cái tình huống để dàn dựng ra một cái sự lừa dối, làm cho người tin vào những sự dàn dựng và thông tin sai lầm đó bị tổn thất về kinh tế, về xã hội, về danh dự, về các mối quan hệ, vân vân. Cái gì đoan chắc là sự thật thì chúng ta hãy nói, có sự thật với những các bằng chứng thì chúng ta mới nói, hoặc chúng ta không cố tình tạo dựng lên những cái thiếu chân lý. Ở phương diện này đó, dầu chỉ là lời nói chơi, chúng ta cũng cần phải hết sức cẩn trọng. Là bởi vì đó, có những lời nói chơi đó, đã làm cho những người cảm xúc nặng đó tủi phạm mình, và thấy mình là bị xúc phạm nghiêm trọng, danh dự mình mất hết, tự chết, hoặc bị điên loạn, hoặc trở thành trầm cảm. Làm công tác tư vấn từ năm 2002 đến giờ, chúng tôi gặp rất nhiều các tình huống đó. Tức là có nhiều người cái cảm xúc quá nặng, sức chịu đựng quá kém, nghe những lời thị phi không đúng về mình không á, là khổ, bệnh, thậm chí tâm thần và tự tử. Mình tưởng lời nói chơi nó có thể mua vui được vài trống canh, mà thực ra đó, nó để lại nỗi khổ niềm đau và ám ảnh rất lâu dài ở người nghe. Tập thói quen nghiêm túc ở trong truyền thông để chúng ta không phải bị sợ hãi và bị trách nhiệm pháp lý và đạo đức về những gì chúng ta nói. C, không tham gia vào các câu chuyện vu cáo xuyên tạc. Những đảng phái đối lập á, thỉnh thoảng thường dùng những cái chiêu rất hạ cấp để xuyên tạc đối thủ của mình. Và những kẻ thù thiếu đạo đức á, thì thường á, dựng lên những cái câu chuyện xấu không có thật để làm cho uy tín của kẻ thù mình á, bị mất hết. Lối ứng xử và truyền thông thiếu sự thật qua các hành động xuyên tạc vừa là phạm pháp mà vừa gây ra các hậu quả rất là nghiêm trọng cho xã hội. Và dĩ nhiên bản thân của người tạo ra các thông tin sai lầm đó với dụng ý xấu xa đó, đó chắc chắn là không thể thoát khỏi luật pháp và thoát khỏi được nanh vuốt của nhân quả. Ở hải ngoại, trong cộng đồng Việt Nam, trong khoảng 40 năm qua đó, đã tồn tại một hiện tượng. Hiện tượng đó là khi ghét người nào, những kẻ xấu đó, thường gán ghét người đó bằng cái chiếc, tức là cộng sản thôi, hoặc là cánh tay nói về cộng sản, hoặc là nô lệ của cộng sản, tay sai của cộng sản. Người đó dễ dàng bị lâm vào tình trạng cô lập hoàn toàn bởi cộng đồng xã hội. Vì cộng đồng người Việt Nam đi vượt biên đó hận thù chế độ này đến độ đó 40 năm độc lập trôi qua rồi, cái nỗi khổ đau và cái hận thù đó vẫn chưa kết thúc được. Cho nên cái tình trạng giận cát chém thớt đó sẽ làm cho những người hận thù chủ nghĩa cộng sản ở trong nước đó dễ dàng là chụp mũ và vu cáo những người bị gán ghép mà họ không có liên hệ gì đó. Các hòa thượng, các thượng tọa có tên tuổi ở trong nước đi ra nước ngoài giảng pháp cho một số chùa và các nhà tư gia thì thường bị vu cáo là cộng sản và thậm chí bị biểu tình để gây khó dễ, thì đó là những hành động rất là thấp nhân, thấp đức, phạm pháp nghiêm trọng. Vì những người đó họ dàn dựng mà họ biết rất rõ là người ở trong nước ra đó thì thường ít biết về luật pháp của Mỹ, cho nên đó, nếu muốn kiện tụng không biết hãy kiện tụng cách nào để giữ cái danh dự của mình và tạo ra cái công bằng xã hội. Giả sử có biết luật pháp đi nữa thì cũng phải tốn một cái khoản tiền rất lớn để nuôi các luật sư, và phải mất rất nhiều thời gian để tham dự các phiên tòa thì mới có cái hồi kết tục. Ta lợi dụng vào những điều đó, cho nên á, những kẻ xấu á, thường đi vu cáo, mục đích là để đánh bại, triệt tiêu, hạ thấp, gây tổn thất cho người mà họ ghét thôi. Hiện tượng đó có mặt khắp nơi. Tờ Việt Báo ấy, bị bà tổng biên tập của tờ Sài Gòn Nhỏ vu cáo là cộng sản. Khi nạn nhân, tức là tập thể ban biên tập của Việt Báo yêu cầu xin lỗi công khai thì bà này đó từ chối cái trách nhiệm đó. Sau thời gian 30 ngày được cho phép theo luật định của Hoa Kỳ, lãnh đạo của Việt Báo đã thư kiện Sài Gòn Nhỏ sau gần 4 năm rưỡi theo đuổi vụ án, tốn khoảng 300-400 ngàn Mỹ Kim. Tòa án ở Hoa Kỳ phán quyết Sài Gòn Nhỏ là phạm pháp nghiêm trọng và thấp kém, cho nên tuyên phạt mấy triệu đô la, dẫn đến tình trạng tòa soạn báo này phải đóng cửa vì tuyên bố phá sản theo luật định. Tức là những người dính líu về cái cuộc kiện tụng đó là rất rành về luật pháp, và có các luật sư người Việt Nam làm việc ở trong các tòa án của Mỹ hỗ trợ mà. Rành như thế mà phải mất 4 năm rưỡi theo đuổi vụ án mới kết thúc được, mà dù có bằng chứng rành rành đó. Thì đó là cái khó khăn của luật pháp. Và do vậy mà nhiều người xấu ta lợi dụng vào đó để ta tấn công, hại, triệt tiêu, phá đám, gây sự, làm tổn thất các phương diện đối với các nạn nhân mà họ ganh ghét hoặc là họ thu hận. Là Phật tử đó, chúng ta cam kết bằng đạo đức và lương tâm là không dính líu đến những cái vấn đề như thế. D, chỉ nói những gì có sự thật thôi. Có sự thật đó là mình biết rất rõ với tư cách là một nhân chứng. Rồi dĩ nhiên nó cũng có những cái tình trạng đó thấy vậy mà không phải vậy, giống như vậy mà không phải vậy. Cho nên đó, phải có trách nhiệm đạo đức và pháp lý về những gì mà chúng ta sẽ nói và phát biểu, chúng ta mới tránh được các cái rủi ro như vừa nêu. Xem vào các cái bộ phim đi, chẳng hạn như là Năm Tận Thế 2012 của Hollywood sản xuất, chúng ta tưởng chừng như thật vậy, có còn gọi là ghê rợn hơn là trong cái động đất sóng thần hồng thủy ở ngoài đời thật đó. Nhưng mà trên thực tế đó là kỹ xảo điện ảnh hết á, không có gì là sợ ở trong đó. Mà mình coi trong đó là mình rung rợn từng giây phút một, từng tích tắc một. Hoặc là mình xem bộ phim Avatar, nói về thế giới ngoài hành tinh của những con người mà có hình thù giống như là thú. Họ cũng có cảm xúc, họ cũng có tình thương, cũng có hận thù, họ có kiến thức, đủ thứ hết. Chứ là tưởng chừng như là thật vậy, là kỹ xảo điện ảnh hết. Thì trong đời nó cũng có những tình huống như thế, thấy vậy mà không phải vậy, bởi vì nó có những sự ngẫu nhiên và trùng hợp, hoặc là hình dạng con người nó giống nhau mà không phải là nhau. Mình mà chốt lời dán cái thấy giống á, là chúng ta quy kết. Thực ra cái gì giống giống thì cái đó không phải là, cái gì gần với cái đó cũng không phải là. Trong chân lý chỉ có hoặc đúng hoặc sai, chứ không có gần đúng. Gần đúng là chúng ta nói trong sự tiếc nuối, xích nữa là tôi chút độc đắc, đó là nói an ủi thôi, tôi chặt độc đắc chứ không có xích nữa, hoặc là trúng hoặc là không trúng thôi.
nửa ổ bánh mì có thể đỡ đói, nửa chân lý không xài được, vứt đi thôi. Chân lý phải là 100%.
Các diễn viên điện ảnh thủ các vai mà theo cái nhìn của đạo diễn là phù hợp với cái phong cách, không có nghĩa là ở ngoài đời các diễn viên đó chính là con người có nhân cách đó. Ví dụ như các diễn viên đóng vai hành động anh hùng ấy, ra đề chưa chắc là mấy ông đó anh hùng. Thế là trong phim mà ta dàn dựng, hoặc là có những người cái gương mặt xấu dữ dằn lắm, đóng những cái vai tướng cướp, những cái kẻ phạm pháp, những cái giang hồ thứ thiệt, qua đời họ rất là hiền. Thì mình thấy vậy mà không phải vậy. Thì tương tự nó có rất nhiều tình huống, chúng ta phải đánh giá thật là kỹ. Và cái gì mà mình không đoan chắc á, đừng có phát biểu, thì chúng ta không có phải chịu trách nhiệm gì hết á. Còn sự thật ở đâu nó còn có đó. Cho nên á, cái gì có sự thật thì chúng ta nói, mà không á thì thôi. Và sự thật nói trong tình huống nào thì ở phần thứ tư đó chúng ta sẽ phân tích thêm. Điều hai, không nói những lời gây chia rẽ. Trong ngôn ngữ đạo đức của đạo Phật ấy, thì lời gây chia rẽ còn được gọi là nói lưỡi hai chiều. Tức là đó, khi mình qua nhân vật A hoặc là nhóm A, tổ chức A, chúng ta nói xấu về nhân vật B, nhóm B, tổ chức B để cho hai bên hiềm khích nhau. Qua bên B đó, chúng ta đóng vai và giả vờ là người binh vực cái quyền lệ và danh dự của bên B để chúng ta nói xấu bên A, gồm có nhân vật A, tập thể A, tổ chức A, để cho hai bên đó, từ cái việc là không có thân thích nhau dẫn đến hiềm khích, hoặc là từ thân thích nhau dẫn đến đổ vỡ đổ nát. Hành động đó và ứng xử đó gọi là đang nói lưỡi hai chiều. Những người có thói quen tám, tức là thị phi nhiều đó, thì dễ bị vướng vào cái này lắm. Mặc dù mình vô tình thôi, nhưng mình nhận xét một cách tình cờ, tôi thấy ông A là như thế, tôi thấy ông B là như vậy, rồi mình đi qua mấy chỗ khác mình nói tôi thấy ông C là như vậy. Rồi tình cờ đó, ông A, ông B, ông C này gặp nhau, cái mấy nó kể ra là cái bà A đó, ông A đó nói với tôi như vậy về anh, về chị, thì người ta mới đối chiếu lại, so sánh lại, thấy ôi trời ơi, như vậy là ông này ông nói xấu tôi, bà này bà nói xấu tôi. Mà thực tế đó, thì cái dụng ý ban đầu đó, của cái người phát ngôn chẳng có gì nói xấu chứ. Nhưng mà khi người ta kể lại mà ta thêm cái cảm xúc vào, gia vị cảm xúc làm cho vấn đề nó trở nên phức tạp hơn. Người nghèo, người bất hạnh đó thì sống với cảm xúc nhiều. Người giàu mà nặng về cảm xúc đó, thì cái mặc cảm và cái tuổi phận, hay là cái cảm giác rằng là mình bị thương tổn cũng theo đó mà gia tăng. Thì cảm xúc là kẻ thù của hạnh phúc, nhất là các cảm xúc tiêu cực. Do đó để tránh việc nói lưỡi hai chiều đó, chúng ta cam kết những điều như sau. A, khi nghe bên nào đó nói về bên còn lại, chúng ta không đổ dầu vào lửa. Đổ dầu vào lửa trong tình huống này nó đã làm cho tình trạng nó trở nên gay gắt hơn, căng thẳng hơn. Cái ngộ nhận nếu có đó, nó trở nên tồi tệ hơn. Nếu như mình chưa đủ sức khéo léo để khuyên người ta dẹp qua cái nội dung của truyền thông vừa nêu, tốt nhất là lúc đó chúng ta hãy chuyển đài tâm. Chứ tôi tạm dùng cái ngôn ngữ truyền hình học để nói tâm đó, nó có nhiều cái kênh, nhiều cái đài. Mỗi một kênh nó có một cái nội dung, một cái câu chuyện, một vấn đề được chúng ta quan tâm. Và cái chuyện nói chia sẻ nhau nó là một cái kênh rất xấu, rất là tai hại. Do đó khi mà cái câu chuyện nó đang diễn ra một cách tình cờ liên hệ đến mình hoặc là gián tiếp, chúng ta chuyển qua một cái chủ đề khác.
để cho những người đang can dự đó không tiếp tục đào sâu vào cái nội dung của câu chuyện này nữa. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ không bị trách nhiệm liên đế và không có đổ dầu thêm vào lửa nữa. Nhờ đó đó, cái cảm xúc đang dâng trào của cái người nói thao thao về cái thị phi, cái xấu của người khác đó, nó có cái dịp nó dừng lại một cách tương đối. Giống như trong nhậu mà, phải có bạn rồi phải có tán dốc nữa. Đàn ông nhậu mà không có người tán dốc á, không có con mồi nhâm nhi đó thì không nhậu được. Thì chị em phụ nữ hay là đàn ông mà nhiều chuyện á, cũng vậy. Nếu không có người nào hòa theo, hưởng ứng theo thì người nói đó cảm thấy là cục hứng à, vì không là chúng đài được. Nhờ đó đó, chúng ta làm cho tình huống nó trở nên nhẹ hơn. B, nỗ lực làm người hòa giải. Khi mình nghe một người nào đó than phiền về một người đang vắng mặt mà mình biết rất rõ là cái thông tin này đó là bị ngộ nhận thôi, hoặc bị cương điệu thôi, do những cái hiểu lầm trong quá trình sống, trong quá trình giao tế, chúng ta phải khéo léo tháo mìn, tháo ngồi. Và người làm công tác hòa giải phải thấy rất rõ cái rủi ro có thể xảy đến mình bất cứ lúc nào. Có giống như là hai bên đang đánh lộn mà, một bên đứng vô can thì cả hai bên cùng ghét cái người can này. Bởi vì tâm lý của người ta đó muốn là gì? Hoặc là mình liên minh với một phía A, hoặc là liên minh phía B, chứ không được đứng ở trung gian, đứng lững lờ. Đó là tâm lý gọi là liên minh, để tạo ra các cái liên lụy thông qua sự liên kết. Còn mình tu học mình biết rất rõ rồi, cái hòa giải là hạnh phúc, đoàn kết là hạnh phúc. Cho nên chúng ta khéo léo và chấp nhận cái rủi ro để chúng ta dẫn dắt làm sao cho hai bên này đó, từ cái mâu thuẫn, từ cái gay gắt, từ cái căng thẳng đó, bắt đầu hiểu được nhau, giải tỏa được cái tâm lý ức chế của nhau. Và phải khéo nói trong lúc mà người ta đang vui, còn đang giận đó mình nói vô đó là hỏng việc. Vì lửa cơn giận sẽ đốt cháy hết tất cả những lời tốt ý chân thành. Hoặc là góp ý không đúng chỗ đó thì lời góp ý đó trở nên phản tác dụng, vì người ta cảm thấy cái xấu của mình, cái dở của mình bị người khác biết đến. Cho nên do đó phải hết sức khéo để mình hóa giải, giúp cho hai bên nó trở nên thân thiết hơn. Vì chúng ta thấy rất rõ là gì, có 100 người bạn trong đời đó chưa đủ, có một kẻ thù thôi đã tơi bời qua lá rồi. Vì kẻ thù thường đánh du kích, đánh một cách hiểm độc, chứ không phải là đánh anh hùng đâu. Đánh anh hùng thì quá dễ, còn ở đây người ta chọn cái bánh xe, đánh sau lưng, đánh trong bóng tối, đánh ẩn nấp dưới danh nghĩa này, danh nghĩa kia, còn là những cái cao quý ấy. Chúng ta khó mà đỡ được. C, đề cao sự cao thượng và độ lượng. Đó là tố chất giúp chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua các cái lỗi lầm về truyền thông ở người khác nếu có. Vì mình giữ một cái hận thù gì ở trong lòng đó, mình là nạn nhân khổ đau thôi. Có những người chấp dứt nặng đó, một câu nói gây thương tổn mình trước quần chúng đó, là nhớ đề thôi, không bỏ qua được. Ta giận dữ lắm, vì khi có người ta lịch sự tao nói ra, nhưng mà dẫn đến cái hiềm khích bên trong đó, cái mặc cảm bên trong, thành kiến bên trong đó, làm cho người ta không thể nào gần gũi nhau được, tiếp xúc nhau được. Do đó nếu chúng ta là người bị dướng kẹp vào nói lời hai lưỡi đó, thì chúng ta phải học cái rộng lượng để bỏ qua cái lời nói sai của người khác, không có chấp. Và mình cũng nên khuyên, nếu mình biết rất rõ là hai người đang bị dướng vào cái hận thù đó bởi những lời qua tiếng lại, chúng ta khuyên nhắc và đề cao cái lòng từ bi và tính cao thượng để hai bên đó không còn là hận thù nữa. Tổng thống Bill Clinton
ngày 11 tháng 7 năm 1995, đang lúc đó, các nhà chính trị của Hoa Kỳ vẫn đang còn bị ám ảnh về hậu quả của cuộc chiến mà họ đã tham chiến một cách vô ích và vô nghĩa tại Việt Nam. Bill Clinton đó đã mạnh dạn kêu gọi xóa hận thù bằng truyền thông, xóa hận thù bằng hành động để bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Đó là một cái hành động rất cao thượng. Và rất may đó, cựu thủ tướng của Việt Nam lúc đó là Võ Văn Kiệt, một người gọi là cải cách, có cái nhìn thoáng rộng so với rất nhiều các thủ tướng khác. Cho nên là hai bên đã nối kết với nhau xóa hận thù. Và Mỹ đó đã chính thức bỏ cấm vận Việt Nam như là một cái sự thù địch của một nước lớn đối với nước nhỏ là quá hèn. Mình đó là đi tham chiến vì lý do tự do, thực ra đó là mâu thuẫn ít thế hệ chính trị giữa cộng sản và dân chủ thôi, mà dẫn đến cái chết đó, Việt Nam là khoảng 300.000 người, bao gồm phía cộng sản và phía Việt Nam Cộng Hòa. Còn phía Hoa Kỳ can dự vào cái cuộc chiến vô nghĩa này đó, 58.000 người đã bỏ mạng. Thế lại ra mình là một nước lớn anh hùng đấy, thế mình phải là đền bù cái hậu quả chiến tranh cho mình gây ra. Mỹ đã từ chối đền bù cái chất độc màu da cam mà họ đã thả xuống Việt Nam suốt mấy năm liền, mà theo các nhà y học hàng đầu của thế giới đó, thì Việt Nam đó cần phải tốn thêm 200 năm nữa mới có thể giải quyết được cái vấn nạn của chất độc da cam. Có nghĩa là trong vòng 200 năm tới đó, thì nhiều chị em phụ nữ khi mang thai là bị rủi ro dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc da cam này qua thực phẩm ăn uống, qua cái nguồn nước, qua các hoa màu. Chẳng những không bồi hồi chiến tranh mà Mỹ đó trong hận thù đó và gây chia rẽ, còn cô là Việt Nam với thế giới, dẫn đến tình trạng Việt Nam nghèo rất mồng tơi. Dĩ nhiên là nó cũng có cái phương pháp quản trị đất nước của Việt Nam lúc đó về kinh tế là cũng quá dở, quá tệ, quá lạc hậu. Rồi hai cái này nó cộng lại làm cho đất nước trở nên đó là tụt hậu, từ một cái con rồng của châu Á trở thành đó là con dung ở dưới lòng đất thôi. Và cựu tổng thống Bill Clinton đã dám xóa được cái hận thù này, cái gây chia rẽ của hai dân tộc, và bắt tay nhau. Kẻ thù bắt tay nhau là khó lắm, nói những lời hòa ái với nhau là khó lắm. Và nhờ cái tâm rộng lượng cao thượng đó, đó thì người ta mới quên cái hận thù và nỗi đau quá khứ mà chính là cha ông của mình hoặc là đương sự là mình đây đang đã phải chịu phải đến vài chục năm, mà bây giờ khép nó lại, cắt nó đi, quăng nó đi, đốt cháy nó đi không phải là chuyện dễ đâu. Buông á là một cái động tác mở ra thôi, nhưng mà không phải người nào cũng thể buông được bằng cái tâm, nhất là cái sự chia rẽ bằng hận thù. Hai miền nó Bắc Triều Tiên đó mâu thuẫn với nhau đó là trên 50 năm vì ý thức hệ chính trị đó. Nam Triều Tiên còn gọi là Đại Hàn đó, thì theo ý thức hệ của Hoa Kỳ trở thành đàn em liên minh của Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên đó thì liên minh và đàn em của Liên Xô theo thể chế sau chủ nghĩa, và họ đã bắt đầu với nhau gây chia rẽ nhau. Đến bây giờ đó, dân chúng của hai bên là không được quyền đi du lịch qua lại và thăm viếng nhau. Nam Triều Tiên đó ở ngay cái vùng biên giới có khu dân sự thì họ mở lo để tuyên truyền về dân chủ, tự do, giàu sang, cơ hội nghề nghiệp của bên họ, và đồng thời đấu tố cái lạc hậu, bất hạnh, bất nhân quyền của Bắc Triều Tiên. Và dẫn đến Bắc Triều Tiên giận quá mới nã pháo cách đây khoảng một tuần, và bên Nam Triều Tiên nã pháo lại, cái căng thẳng diễn ra. Nhưng cũng rất may mắn đó, cuối cùng họ đã hạ nhiệt được. Ngày 24 tháng 8 2015 đó, họ đã chính thức bắt tay nhau để tháo các cái dàn lo ở vùng biên giới,
phía Nam Triều Tiên. Còn Bắc Triều Tiên thì không có cam kết không nã pháo nữa, không gây hấn nữa. Đây là một đất nước dưới hai cái thể chính trị kẻ thù nhau, không nhìn mặt nhau, nói toàn là những lời mà mang lại khổ đau cho nhau thôi. So Việt Nam Việt Cộng với Việt Nam Cộng Hòa, so Nam Bắc Triều Tiên đó, thì hai quốc gia này thua xa Đông Đức và Tây Đức. Vào năm 1989 họ đã hạ bức tường Bắc Kinh không đổ máu, họ đã hàn gắn hòa giải dân tộc rất nhanh, rất đáng để chúng ta mà suy gẫm. Và điều đó, hành động đó, chủ trương đó là hoàn toàn phù hợp với lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy, số bỏ hằng thừ mà Đức Phật đã dạy. Điều ba, không nói những lời mất lịch sự. Phương diện thứ ba của điều đó thứ tư mà Phật Tử Tại Gia giữ là có ý nghĩa lắm. Mất lịch sự nó có nhiều cách, nói bằng các cái biểu đạt thân thể mà người cảm nhận cảm thấy là bị xúc phạm, có những cái dấu hiệu bằng ngôn ngữ tay chân á, được xem là tục và xấu trong từng quốc gia và ở nhiều nơi khác nhau. Chúng ta đang lúc giận, đang lúc phát ngôn, nhớ là đừng đính kèm theo những cái biểu hiện bằng ngôn ngữ truyền thông đó, để cho bên còn lại không bị sốc, không bị xúc phạm, không gây thương tổn. Thì thường là lời sự và có văn hóa đó, ngoài cái nội dung của lời nói là cao thượng, có giá trị, còn liên hệ đến cái thói quen diễn đạt và cái ngữ điệu được chúng ta diễn đạt. Cái phương diện này tế nhị hơn, người nào thô tháo thì hiếm nhận ra được vấn đề này. Có rất nhiều người đẹp trai đẹp gái, đẹp duyên dữ lắm, nhưng mà ăn nói vô duyên, ăn nói mất lịch sự và làm cho người ta khổ dữ lắm. Giao tiếp một hai lần thì thấy vui, đến lần thứ năm thứ sáu là dội ngược rồi, thì không có duyên dùng gì trong lời nói chứ. Và điều đó nó mang lại nỗi đau, nỗi khổ cho người khác. Để tránh điều này đó, chúng ta cần cam kết những điều như sau. A, chỉ nói những lời có nội dung từ ái. Từ đây là từ bi, ái đây đó là tình thương. Tình thương là phần nhỏ và bắt đầu của từ bi thôi. Từ là mang niềm vui, hạnh phúc, tích cực cho những người được chúng ta quan tâm và có liên hệ đến mình. Bi đó là mối bi thống, thông cảm sâu sắc với nỗi khổ niềm đau người khác để giúp họ kết thúc khổ đau. Để nói nào mang tính từ bi đó, nó phải chứa đựng được hai nội dung vừa nêu. Còn tình thương nó chỉ là sự bắt đầu thôi. Là lúc chúng ta thương bằng cảm tính, thương bằng cảm xúc, thương vì mũi lòng, thương vì lợi ích nhóm. Lợi ích nhóm đây là nhóm huyết thống, nhóm thân thuộc, nhóm bạn bè, hoặc là nhóm được chúng ta cảm kích. Cho nên nó chưa thể hiện được cái tính cách từ bi mà người tu học Phật cần có. Phát ngôn từ bi đó phải phát ngôn bằng động cơ mang lại lợi ích cho người được chúng ta nói đến. Nói nhẹ nhàng, nói lịch sự. Còn đối với người nhỏ, đối với người lớn là nói lễ phép. Lễ phép nó gồm có cái ngữ điệu lễ phép, thái độ lễ phép. Chứ tôi xin đưa một cái ví dụ. Lời nói thì thấy nó rất là đẹp, nhưng mà cái biểu đạt của sắc mặt đó, nó làm cho phản cảm và mất cái tác dụng, thiếu lịch sự và văn hóa. Dù một đứa con nói với người cha, khi người cha ở tuổi bệnh xế chiều, ba muốn gì con sẽ giúp ba. Mình nghe cái lời nói này, cái nội dung nó thấy rất là đẹp, rất là hay, thể hiện cái sự quan tâm. Nhưng mà nếu lúc đó đó trợn mắt lên bỗng như thế này thì chúng ta thấy là người con này đang hỗn láo, mặc dù lời nói rất nhẹ rất đẹp. Cái đó ta gọi là gì? Lưỡi lam bọc nhung hay là lưỡi lam bọc hoa hồng. Còn trong chữ viết đó, chúng ta không thể thể hiện được cái sắc thái đó về phương diện cảm xúc và thái độ. Ba muốn gì con sẽ giúp cho, rất là lễ phép, rất là hay, nhưng nó không có cái biểu đạt cảm xúc được bằng cái ngôn ngữ hình thể của tài chính. Hoặc là lúc nói như thế mà mình chỉ mặt như thế này, hoặc mình ra dấu như muốn đấm người này nè, ba muốn gì cũng giúp cho, thế mình mâu thuẫn không? Đó là láo thôi chứ không có thật. Và người nghe trong tình huống này sẽ cảm thấy rất tủi phận, bị xúc phạm, bị thương tổn, bị bất kính. Cho nên là khi mình nói được lời tự ái rồi đó, thì cái biểu đạt của cơ thể, ánh mắt, gương mặt phải thể hiện sự tươi vui, niềm nở thật sự. Nó phải tỏa và xuất phát từ cái trái tim của mình thì nó mới ra được tự nhiên, chứ bằng không trở nên rất là gượng gạo. Và là một đứa con gái vừa nói vừa méo miệng vừa khóc lóc, bé ú gì tôi sẽ giúp cho, hỏi chứ ba nào mà dám nhờ con giúp, chưa giúp nó đã khổ rồi, giờ giúp nó khổ hơn nữa, chưa giúp nó đã than bằng cảm xúc rồi, giúp rồi đó nó là than nhiều hơn, thì nhận giúp đỡ là làm gì? Cho nên á, chúng ta phải thể hiện một cách khéo. B, làm chủ ngữ điệu biểu đạt của ngôn ngữ. Con người đó thể hiện được cái ngữ điệu biểu đạt mà các con vật, dầu như là con cá voi, cá heo, có chất xám hơn con người vẫn không có thể bằng được con người. Cho nên là cái biểu đạt đó nó gắn liền với cảm xúc, và phải làm chủ cái cảm xúc biểu đạt thì người nghe mới cảm thấy thoải mái được. Nó thể hiện cái tính lịch sự, tính văn hóa, tính lễ độ, tính khiêm tốn, tính chân thành, tính giản dị. Những cái tố chất này đó, nó làm cho chúng ta là ngày càng được đắc nhân tâm thôi trong giao tế và truyền thông. Chúng ta thử khảo sát cái tình huống một người chồng ghen, có máu hoạn thư, đang ở nhà chờ cơm người vợ, mở điện thoại ra, bên kia người vợ nói: alo, anh chờ em đang bị tắt đường, khoảng 15 phút nữa em về, em đang lái xe nên không nói chuyện được. Nói xong cúp. Thầy chồng nghe bực quá, mở điện thoại lên: em làm gì, ở với ai, đang nói chuyện giống nào, làm gì mà giấu như vậy, có gì đâu mà sợ như vậy, mà không dám nói chuyện, dừng lại chút xíu ra. Thì đang thể hiện cái sự quan tâm mà, nhưng mà do cái ghen, cái tức, cái giận, cái giỏi chi phối, cho nên ngữ điệu của chúng ta nó trở nên là mất sự kiểm soát. Người nghe tá quả liền: chuyện có gì đâu mà làm lớn lên, làm tát bét ra, làm nát hết vấn đề. Cho nên ghen, giận, tức, thành kiến, mặc cảm, tự ti đó, nó làm cho chúng ta rất khó làm chủ được cảm xúc khi chúng ta đang đối thoại và nói chuyện với cái người đối diện chúng ta. C, thực tập sự thấu hiểu. Bồ Tát Quan Thế Âm á, nổi tiếng là Bồ Tát thấu hiểu. Khi mình thấu hiểu được một người nào đó đó, thì chúng ta diễn đạt cái ngữ điệu lời nói của mình cho người đó nghe nó không có hằn học, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, đư đẳng. Và người thấu hiểu sẽ không bao giờ dùng các ngôn ngữ chì chiết, dai diết, nhằn nhò hoặc là bạo lực bằng lời nói, là chửi bới, quát tháo, hù dọa, hay là dùng các cái ngôn ngữ thề thốt, chua cay hoặc là nguyền rủa, ác độc. Thì tất cả những điều này đó là tối kỵ ở trong đạo đức của truyền thông theo lời Phật dạy. Nói tục,
nói nặng lề mà là điều nên tránh, thì nó làm cho chúng ta mất giá trị. Là cha mẹ đó, mình cần phải làm gương về cái lưỡi. Con em nó thường bắt chước cha mẹ mà. Người cha mà thường chửi thề văn tục thì những đứa con trai sẽ bắt chước theo. Người mẹ nào mà có thói quen chì chiết nhằn chồng của mình, tức là cha của những đứa con chung, thì sau này các đứa con cũng bắt chước theo cái tính cách của người mẹ đó. Mỗi gì có điều không vui, không hài lòng đó là nhằn dai, nhằn dài, nhằn dở. Nhằn đó là cái cảm giác khó chịu lắm, người nghe nhằn nó mệt mỏi lắm. Chị em phụ nữ ta nói đó là trung bình đó, mỗi ngày phát ngôn 21.000 từ, đàn ông 7.000 từ. Có nghĩa là phụ nữ có thói quen nói hơn đàn ông gấp 3 lần. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người nữ ít nói, có nhiều đàn ông nhiều chuyện, già chuyện còn hơn phụ nữ nữa. Đó là ngoại lệ. Mà nếu như mình có thói quen chi chiết nha, đang lúc mà giận tức lên là nói mất lịch sự, nghe mà nhức đầu điên đầu luôn. Có nhiều người bị nhằn riết mà tâm thần luôn, rối loạn cảm xúc, rối loạn quan tưởng, điên loạn. Cho nên là chúng ta phải giữ và không để cho mình bị vướng kẹt vào cái cách thức biểu đạt ngôn ngữ vừa nêu. Ai nỗ lực làm được ba phương diện đó thì bằng cái lưỡi này chúng ta sẽ không nói những lời độc địa, những lời văn tục, những lời thề thốt, những lời quyền rủa, những lời cay độc, những lời với ngữ điệu hằn học, căng thẳng, mệt mỏi. Và chúng ta phải khắc phục phương diện này. Điều 4, chỉ nói những lời có ích và giá trị. Lợi ích và giá trị đó, nó là hai phương diện. Lợi ích đó, nó bao gồm lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội, lợi ích dân sự, lợi ích chính trị. Nói chung là các cái quyền lợi mà con người cần đến phù hợp với luật pháp. Còn có giá trị, nó thuộc về văn hóa và tinh thần. Mình nói cái gì đó mà nó mang lại cái giá trị để cho người ta làm theo. Ví dụ như mình khuyên mọi người giữ gìn văn hóa Việt Nam, không nên bị nô lệ vào văn hóa Trung Quốc. Đó là chúng ta nói những lời có giá trị, chứ không phải là phân biệt đối xử với Trung Quốc. Người Trung Quốc có văn hóa mấy nghìn năm của họ rất đặc sắc, mà chẳng mấy quốc gia nào, dân tộc nào trên thế giới này có được. Nhưng mà cái đó là dành cho dân tộc Trung Quốc, chứ không phải là cho người Việt Nam. Thì mỗi dân tộc nó có cái biệt nghiệp riêng và có cộng nghiệp riêng. Liên Hợp Quốc và UNESCO đã kêu gọi giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa sắc tộc, văn hóa quốc gia, văn hóa cộng đồng, văn hóa gia đình. Và mỗi người phải ứng xử văn hóa cá nhân để chúng ta trở nên lịch thiệp hơn, lịch sự hơn, lệ lạc hơn. Chúng ta phải tập thành một thói quen thôi. Hoặc là mình khuyên con em mình ráng trở thành con ngoan, trò giỏi. Con ngoan là đứa con có đạo đức, có hiếu thảo. Trò giỏi đó tức là nó học sinh, học giỏi, không có cúp cua, không có quay góp bài trong lúc thi, không có chơi bời, không có nghiện game điện tử, không có nghiện internet, không có đua đòi với chúng bạn. Rồi cha mẹ mình phải sắm xe xịn, rồi đồng hồ xịn, áo quần xịn, hàng hiệu đắt đỏ tốn tiền. Không có yêu cầu cha mẹ mình phải mua smartphone, iPhone, điện thoại Android hay là iPad ở cái tuổi mà mình chưa thật sự có nhu cầu. Dần dần thì đó là nói những lời mà nó có tính giá trị. Thì giá trị nó liên hệ đến đạo đức, liên hệ đến văn hóa, liên hệ đến lối sống, liên hệ đến hạnh phúc.
còn lợi ích thì nó thuộc về các cái quyền lợi vật chất cụ thể. Cho nên là khi phát ngôn cái gì đó, chúng ta phải nhớ là gắn kết với lợi ích và giá trị một cách tích cực. Muốn như thế đó thì chúng ta nên cam kết làm những điều như sau: a, không nói tán gẫu. Khái niệm tán gẫu trong tiếng Việt đó chỉ cho những hành động nói để mà nói, không biết mình nói để làm cái gì, không có mục đích của lời nói, nói để tiêu khiển thời gian, nói hết chuyện này qua chuyện khác, ta cứ mắc xích với nhau, liên đến với nhau, nói kết với nhau thôi, không dừng được. Có những người cái gì cũng tán được. Ai bị dướng kẹt vào thói quen này đó thì là nam thì cũng tán, nữ thì cũng tán, mà tán nhiều quá thì mình mệt thôi. Là người ta nói được là đa ngôn hư khí, nói nhiều là tổn hao phổi và khí, tức là tổn hao sức khỏe. Theo y học phương Đông, tinh khí thần là ba yếu tố để làm cho con người trường thọ, tức là quan dâm dẫn đến yểu thọ vì suy thận nặng, đa thị hư thần tức là xem nhiều quá là hư thần kinh, xem internet, xem game điện tử, xem TV, xem truyện, xem phim nhiều tập, vân vân. Một ngày mà quá 3 giờ đồng hồ mà còn liên tục luôn như thế đó là suy nhược thần kinh là cái chắc ta. Ở tuổi già mà nếu không kiên cử thì dẫn đến tình trạng là rối loạn hoang tưởng, rồi trầm cảm, vân vân. Nên phải tạo thành là một thói quen tích cực về lời nói. Người tu học Phật theo phương diện này đó có thể là người ít nói, không phải là họ là người không biết gì để nói, nhưng mà thấy rằng nói điều đó ra nó chưa thật sự có lợi tới vậy, cho nên mình thà giữ yên lặng thôi, không có tán gẫu. Tán gẫu nó phí hơi tổn sức, rồi thỉnh thoảng như lời tán gẫu đó trở thành là lời thị phi, lời vu cáo, lời nói xấu, thì mình á bị trách nhiệm nhân quả, trách nhiệm pháp lý chứ, cho nó mệt vậy. Cho nên là không có tụ năm tụ bảy để mà tăng dâm. Khi mà cái công nghệ kỹ thuật số phát triển đó thì cái thói quen tán dâm con người nó gia tăng. Trước đây đó gọi điện thoại một phút á bằng điện di động á đến mấy ngàn đồng, bây giờ các cái hãng truyền thông cam kết đó là giảm giá bắt chước các nước phương Tây, mặc dù thế thì vẫn còn cao hơn Mỹ khoảng 10 lần. Cái tiền trả điện thoại ở Việt Nam cao hơn Mỹ 10 lần, và có nhiều trường hợp đến vài chục lần. Ví dụ như ở Mỹ đó, vào ngày Chủ nhật gọi miễn phí 100%, vào những ngày còn lại sau 7 giờ tối cho đến 6 giờ sáng gọi miễn phí. Và khích lệ sử dụng dịch vụ của họ, mà họ lề rất ít nhưng mà họ lề số nhiều. Người nào đăng ký điện thoại trong vòng một năm thôi là được tặng luôn chiếc điện thoại, chứ không cần phải đi mua điện thoại xa xí đắt tiền như là người Việt Nam nghèo mà thích chơi sơn. Cái tỷ lệ người Việt Nam sử dụng iPhone, smartphone, Android đó nhiều hơn nhiều quốc gia khác ở châu Âu. Đang khi mình nghèo hơn họ khoảng 20 lần tính theo tỷ lệ tiền lương. Rồi bây giờ nhiều phần mềm miễn phí về điện thoại đó, như là Tango, Viber, Zalo, Line, FaceTime, vân vân. Tha hồ mà nói liên quốc gia, nói suốt ngày suốt đêm, nói riết rồi đó là nó điên cái lỗ tai luôn, bị mất cái khả năng thính giác của lỗ tai, bị áp cái điện thoại và lỗ tai thế này nè, cái phóng xạ của điện từ đó nó làm cho giảm trí nhớ, rối loạn thần kinh, mất ngủ, căng thẳng, bệnh tật, đau nhức ở vùng não. Mà nếu xui một cái mà cái điện thoại nó nổ tung á, nhất là đang lúc mà vừa sạc mà vừa nói, áp vô như thế để nổ tung một cái là cái đầu mình có thể nát à, dẫn đến chết cũng không chừng nữa. Từ đó đó, nếu không phải là chuyện riêng tư thì khi nói điện thoại chúng ta nhớ mở lo ra để khỏi phải áp vào lỗ tai dù là headphone, và nói vừa phải, nói những gì cần nói thôi. Khi công việc liên hệ đã kết thúc thì chúng ta khép cái cú điện thoại đó lại, không nói nữa. Vì nói dài chút xíu để là nói tầm thèo, nói những chuyện gì đâu không có nội dung gì hết. Người nói cũng mệt mà người nghe cũng mệt theo, cả hai cùng mệt. Đang khi quỹ thời gian của kiếp người là rất ngắn ngủi và rất là quý, không nên phí phạm nó vào những việc không đông. B, không nói những lời gây tổn hại. Trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật đưa ra 6 tình huống phát ngôn, mà trong đó có 4 tình huống là gây tác hại lớn, chúng ta phải nên tránh. Tình huống 1, nói những điều không có sự thật với mục đích đó là hại người khác. Người nghe là thích thú vì kẻ thù chung đang bị trừng phạt, đang bị tấn công. Như vậy là chúng ta phát xuất từ một cái tâm địa quá ác độc, chúng ta đang phạm pháp và đi ngược lại với lương tâm đạo đức của mình. Cái đó là tệ nhất trong sự phát ngôn, cần phải nên tránh. Tình huống 2, nói những điều không có sự thật, người nghe đó dẫn đến những cái tác hại mà người ta nghe đó hoàn toàn không thích, mà mình cứ cố tình nói bắt người ta phải nghe. Đó là điều thiếu hiểu biết và rất là bất lịch sự. Người ta không muốn nghe mà mình bắt người ta cứ phải nghe hoài. Đấy. Vì cái người xấu ta muốn liên minh mà, ta phải dàn dựng những chuyện xấu có thật để hại người khác, và cần liên minh để chứng tỏ rằng những điều mà họ nói là sự thật, để tạo cái niềm tin, và do đó gây cái tác hại xã hội và dân sự cao hơn. Tình huống 3, nói những điều không có sự thật có tác hại lớn nhưng mà người nghe là thích nghe. Không có tác hại chứ, không có sự thật nhưng mà không có tác hại, người nghe là thích nghe. Dù là không có tác hại nhưng mà vì nó không có sự thật là chúng ta không có nói, không có nói cà rỡ, không có nói giỡn chê. Hiện nay đó, hài Việt Nam đó là đang bị lạm dụng giả gái. Hoài Linh đó là một trong những người đi đầu, kế đến là Trấn Thành, rồi nhiều nhân vật khác đó, đang làm nam không muốn, muốn giả gái, tiếp sau làm BD. Cái nhân nào quả đó chứ không phải đơn giản đâu. Thì có nhiều người đó đang làm nữ rồi đi giả trai, nói giọng trai, ứng xử giống như con trai để mua vui thôi. Cái đó cũng nên tránh. Lạm dụng điều đó không làm cho cái nội dung hài nó trở nên có giá trị. Hoặc là một số danh hài lạm dụng vào cái tục, khai thác cái tục tiểu trong ngôn ngữ theo cái nghĩa đảo ngược, nghĩa bóng, nghĩa đen, làm cho người ta phải phá cười lên. Cái hài đó là cái hài rẻ tiền, cái hài đó nó giống như là rác rưởi. Không cần phải dung tục, cái hài vẫn sống được nếu chúng ta chịu đầu tư sáng tạo. Tình huống 4, nội dung thì không có tình huống là không có sai sự thật, nó là đúng. Giờ nói ra đó nó không có lợi ích gì cho ai, nó gây tổn hại tàn phá thôi, thì tình huống này cũng không nên nói, bởi vì nó không có lợi lạc. Ví dụ như mình thấy đó, một cái đám cướp đang truy đuổi một người hiền lương, người lương khôn khéo đó đã qua mặt được cái nhóm cướp và ẩn náu ở một nơi mà mình đang biết. Các tên cướp này giả dạng làm thường dân hỏi cái chỗ mà cái người đang lẩn trốn là ở đâu. Nếu lúc đó mà mình nói sự thật đang ẩn trốn ở trong đống rơm thì cái người đó sẽ bị giết chết. Thì lời nói sự thật này đó chỉ gây tác hại thôi, không lợi ích gì. Chúng ta dứt khoát là không nói. Chúng ta có nói láo là đáng được khích lệ, không có tội gì mà còn có phước nữa. Và dựa vào tình huống này đó thì các chị phụ nữ đã từng có một cái quá khứ nào đó, đừng có dại dột gì mà đi kể cho ông chồng mình nghe. Con cứ nói hãy khép lại đi, nghe lời Phật dạy, khép quá khứ lại. Bởi vì không phải người nam nào cũng rộng lượng khi biết cái quá khứ vợ mình đã từng là như thế này, đã từng là như thế kia. Nào lỡ rồi khép lại, cam kết không tái phạm nữa, sám hối nghiệp trước để trở thành một người mới. Còn nhiều người dạy dỗ lắm, nó tôi cảm thấy dai dứt quá, thế mà tôi không nói cho chồng tôi bỏ qua, tôi chịu không nổi, tôi khổ dữ lắm, mà nói ra xong rồi đổ nát gia đình luôn. Hay khép lại đó đi, vì đem sự thật này ra không có giá trị gì. Cái này không phải là suối người ta nói láo ấy. Ở đây đặt ra tình huống là cái giá trị và lợi ích đó nó có hay không. Còn có những tình huống người ta cần đến sự chân thật thì nó mang lại cái hòa giải, cái hạnh phúc, cái có giá trị, thì chúng ta phải nói, chứ đừng có nói lắc léo lợi dụng mà nói những lời có sự thật. Có hai vợ chồng mà bà vợ thì sống quá nhiều về cảm xúc, đến chùa giác ngộ khóc than thở là chồng mình không có lắng nghe mình, không có hiểu được mình. Mà trên thực tế không phải vậy, vì bà ấy cảm xúc quá ra, khi cảm xúc dâng trào bà ấy nói quá nhiều, nói nhiều đàn ông nào ta cũng sợ, ta không muốn nghe nữa, chứ không phải ta không lắng nghe. Mà cảm xúc nhiều quá đó, nhiều khi cái chuyện không có mình cũng dựng ra thành có ít mình tưởng tượng thành nhiều. Và khi không được lắng nghe đó, người vợ nghĩ rằng là chồng mình không còn thương mình nữa, trên khổ quá nên nhờ giải bài tâm sự để tìm giải pháp. Thì chúng tôi mới yêu cầu vợ chồng cùng lên. Thì khi chồng có mặt, chúng tôi hỏi cả vợ lẫn chồng thì mới biết là cái nhận thức của mình về giả thuyết rằng người vợ này là bị cảm xúc nhiều mà khổ đó, chứ ông chồng không có tệ, quả đúng là sự thật. Từ đó chúng tôi mới góp ý về cách làm chủ cảm xúc, cách không cường điệu quá, cách không có suy luận để mình đẩy, không có đẩy cái người mình thương hay cái người bị mình đánh giá vào cái nỗi hào quang mà vốn họ phải là tác giả. Thì người vợ đó vì muốn là dẫn chồng xuống, sợ là chồng không xuống để lắng nghe lời góp ý, cho nên phải nói láo với chồng là đi công việc A, công việc B, trong khi nhà có xe hơi nhưng mà không đi, đi lòng vòng vừa tốn tiền, rồi cuối cùng vô gặp ông thầy tu. Ông chồng ông cảm thấy ông không thích, nói phải cái đó thẳng đi, có gì đâu phải đi nói lòng vòng. Nó nhiều bà vợ ưu suy tưởng á, cái đó là sợ là nói thật là đi xuống gặp ông thầy để nhờ ông thầy tư vấn thì chồng mình không đi, thì cái đó thiệt đi, chồng mình không đi thì chờ dịp khác, chứ nói lòng vòng chi rồi sau này bị mất niềm tin. Là sau đó có nói thật đi nữa người ta không còn tin mình nữa, vì mình nói không thật. Do đó là chúng ta không nên lạm dụng nói những điều không thật vì mục đích là lợi ích. Mình lạm dụng rồi đó, đó trở thành mình tự chê gian với chính mình thôi. Giống như một người chê bài một mình, vừa đóng vai là chính mình, vừa đóng vai là đối thủ mà còn ăn gian nữa. Chê bài một mình mà còn ăn gian nữa còn cái gì mà nói. Chê với người khác ăn gian để kiếm lời, kiếm tiền đi, bởi lòng tham và sự si mê chi phối đi. Còn chê có một mình mà còn ăn gian hết chỗ nói. Cho nên không được ăn gian về mục đích truyền thông. Cho nên chúng ta phải đề cao đạo đức truyền thông, đạo đức của cái miệng, cái lưỡi, đạo đức của chữ viết, đạo đức của internet, để chúng ta không có làm cho ai bị khổ đau. Trong bốn phương diện của điều đạo đức thứ tư mà Phật tử tại gia văn giữ đó, thì không nói những lời xuyên tạc sự thật đó, nó thuộc về đạo đức của ngôn ngữ. Không nói những lời gây hận thù và chia rẽ, đó là đạo đức của ngôn ngữ. Còn không nói những lời kém văn hóa lịch sự như là văn tục, nặng nhẹ, chi chiết, nó thuộc về văn hóa của ngôn ngữ. và không nói những lời vô ích, những lời tán gẫu, những lời mất thời gian. Đó là nói về cái văn hóa của ngôn ngữ và cái tác dụng của ngôn ngữ. Đức Phật rất là sâu sắc khi phân định ra nó có bốn phương diện. Dầu là chúng ta phát biểu bằng lời hay phát biểu bằng chữ viết, bằng giấy, hay là phát biểu ở trên các trang mạng xã hội, blog cá nhân, trang web, phát biểu qua radio hay là truyền hình, chúng ta đều thấy cái trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm đạo đức là rất cao. Cho nên phải cố gắng làm chủ mình bằng chánh niệm để chúng ta không rơi vào những cái sơ suất không đáng có. Nay làm chủ được bốn phương diện mình yêu được xem là chánh niệm trong ngôn ngữ, và thể hiện được ngôn ngữ từ bi, ngôn ngữ có giá trị. Thế mình nói ở đâu, với ai, lúc nào cũng làm cho người nghe được hạnh phúc, và người ta sẽ quý trọng mình, nhớ đến mình lâu dài. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ